Công tử điên khùng chương 403, cực lam hắc kim. Dãy núi Hoành Đoạn nằm ở phía đông nam cao, nam cao nguyên Thanh Tạng. Nó nằm trong lãnh thổ của các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và miền đông khu tự trị Tây Tạng. Phần kết thúc phía nam của dãy núi tạo thành biên giới giữa Myanmar và Hoa Quốc, là dãy núi dài nhất, rộng nhất chạy theo hướng Bắc Nam tại Hoa Quốc. Một nơi như vậy khá thích hợp cho sinh hồn hoa sinh trưởng, nhưng một số khu vực ở đây đã được xây dựng khu du lịch sinh thái nên khách du lịch tới đây không ít. Phạm vi của dãy núi Hoành Đoạn rất lớn, Lâm Vân lựa chọn tìm kiếm ở núi Cung Lai. Ở trong dãy núi Hoành Đoạn một thời gian, Lâm Vân biết việc tìm kiếm sinh hồn hoa rất khó khăn, nên hắn đã chuẩn bị tìm kiếm trong một thời gian dài. Ở trong dãy núi Hoành Đoạn một thời gian, ban ngày thì tìm kiếm sinh hồn hoa, buổi tối thì học tập luyện đan. Hắn mang theo rất nhiều thảo dược, thậm chí còn tính bằng tấn. Cho dù phần lớn là thảo dược cấp thấp, nhưng cũng đủ cho Lâm Vân nghiên cứu luyện đan. Ngoài những thẻ ngọc dạy luyện đan thông thường, Lâm Vân còn có cái thẻ ngọc dạy luyện đan tìm được núi tuyết Mishimi. Hắn tin rằng cái thẻ ngọc này không hề đơn giản. Dù trước mắt hắn còn chưa xác định được thẻ ngọc đó thuộc cấp bậc gì, nhưng chỉ riêng mấy đan quyết dạy khai lò và đóng lò luyện đan là biết nó không phải bình thường. Một tháng sau, tuy Lâm Vân vẫn không tìm thấy sinh hồn hoa, nhưng khả năng luyện đan của hắn tiến triển rất nhanh. Rất nhiều tài liệu bên trong giới chỉ đã được Lâm Vân luyện thành đan dược. Cho dù toàn là đan dược cấp thấp, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn với các tu sĩ ở tầng dưới. Tài liệu dần dần giảm bớt, không gian trong giới chỉ cũng thông thoáng hơn. Lâm Vân cũng phát hiện ra một điều, vì sao khi vừa mới nhìn thấy viên đá màu đen trong tay của tu sĩ hóa thần, hắn lại có một cảm giác quen thuộc như vậy. Hóa ra, khí tức của nó giống như những tảng đá to bằng quả bóng rổ mà hắn kiếm được trên tàu hải tặc. Nhưng hắn lại có cảm giác hai viên đá này tương khắc nhau, cảm giác rất là quái dị. Lâm Vân lấy hai viên đá đó ra rồi đặt ở hai lòng bàn tay. Lâm Vân muốn kiểm tra xem, rốt cuộc chúng khác nhau ở chỗ nào, thì bỗng nhiên dị biến xuất hiện. Viên đá màu đen rõ ràng phát ra một thứ ánh sáng đen kịt, giống như màu đen của mực vậy. Còn viên đá to bằng quả bóng rổ lại phát ra ánh sáng màu lam, ánh sáng phát ra từ hai viên đá nhưng muốn hợp thành với nhau vậy. Nhưng Lâm Vân thấy thế liền kinh hãi. Hắn thật không ngờ hai viên đá kiếm được hai nơi khác nhau vừa lấy ra đã có phản ứng như vậy. Điều này không khác gì phản ứng hóa học. Bình thường khi để riêng hai viên, hắn không cảm thấy linh lực hay linh khí phát ra từ chúng. Vậy mà hiện tại linh lực lại ba động mãnh liệt như vậy. Lâm Vân rất hiếu kỳ, liền để hai viên đá lại gần nhau. Khi hai viên đá chậm rãi tới gần, vang lên một tiếng nổ, hai màu sáng đen và xanh tỏa xung quanh, rồi bao phủ khắp người Lâm Vân. Cảm giác nóng lạnh này khiến cho Lâm Vân rất kinh ngạc. Một tay thì như bị đông lại, một tay thì như bị thiêu cháy. Cảm giác cực lạnh và cực nóng càng ngày càng rõ ràng, dần dần khiến cho Lâm Vân không chịu nổi. Lâm Vân hoảng hốt, vội vàng ném hai viên đá đó đi. Dù đã ném hai viên đá đó đi, nhưng cảm giác nóng lạnh khủng bố đó vẫn còn. Chỗ hang động mà Lâm Vân đang ngồi bị khí tức nóng lạnh kia ăn mòn rồi lõm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Vân trừng mắt nhìn ánh sáng vờn quanh từ hai viên đá. Nửa tiếng sau, mấy tiếng nổ vang lên, hai thứ ánh sáng kia cũng dần dần biến mất. Vài viên dạ minh châu mà Lâm Vân dùng để chiếu sáng đã bị vỡ nát thành cám vụn. Lâm Vân mở đèn mỏ ra xem thì thấy có một viên khoáng thạch to bằng quả trứng ngỗng ở dưới mặt đất. Bên trong khoáng thạch lúc ẩn lúc hiện một chỗ khí tức mạnh mẽ. Lâm Vân cầm viên khoáng thạch lên nhìn. Viên khoáng thạch có màu đen kịt, xung quanh là những sợi màu lam. Vì sao lại biến thành như vậy? Lâm Vân không thể giải thích nổi. Cầm viên đá trong tay, Lâm Vân cảm giác rất quái dị, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Chẳng lẽ đây chính là cực lam hắc kim? Lâm Vân hít vào một hơi. Trên cái thẻ ngọc kia có giới thiệu, cực lam hắc kim đứng thứ 3 trong 27 loại kỳ ảo. có thể ngộ chứ không thể cầu. Bởi vì điều kiện để hành thình cực lam hắc kim rất khắc nghiệt, chẳng những phải tìm được cực lam tinh, còn phải tìm được cực hắc tinh, mà hai tài liệu đó đều rất thưa thớt, đều thuộc 27 kỳ bảo của thế giới chân tu. Một thứ đã khó tìm rồi, nói gì tới hai thứ. Hơn nữa, yêu cầu cực lam tinh phải to hơn cực hắc tinh, nếu không hai vật đó để gần nhau, sẽ không hình thành cực lam hắc kim. Huống hồ còn nghe nói, khoáng thạch cực lam tinh và cực hắc tinh thường không xuất hiện ở cùng một hành tinh. Từ đó đủ biết, cực lam hắc tinh chân quý như thế nào, cho dù tu sĩ nào cũng biết về nó, nhưng còn chưa nghe thấy ai sở hữu được cực lam hắc tinh hắc kim. Lâm Vân trong lúc vô ý có được loại kỳ quái này, trong lòng hưng phấn khó mà áp chế. Xem ra hai viên đá mình tìm được đúng là cực lam tinh và cực hắc tinh rồi. Tác dụng của cực lam hắc kim, Lâm Vân đã tình cờ đọc được trong ngọc giản luyện khí mà Thẩm Uyên đưa cho hắn. Đây là tài liệu quan trọng để luyện chế pháp bảo vệ hồn thương. Còn có một tài liệu là đá nham dung. Tuy Lâm Vân không có thứ đá đó, nhưng hắn có thể dùng thiên diễm tinh kim để thay thế. Nghĩ tới việc sắp có một pháp bảo tiện tay, Lâm Vân rất chờ mong. Hắn liền cẩn thận thu cực lam hắc kim vào trong giới chỉ. Hắn không vội luyện chế pháp bảo luôn, bởi vì kiến thức về luyện khí của hắn còn rất kém, cần phải một thời gian học tập và nghiên cứu thì mới được. Hai tháng tiếp theo, Lâm Vân tập trung tìm kiếm sinh hồn hoa và học tập luyện đan, luyện khí. Dù học luyện đan và luyện khí cần rất nhiều tài liệu, nhưng rất may, Lâm Vân đã kiếm đủ ở Vạn Bảo Các. Một pháp bảo phi hành lấy được của tu sĩ Nguyên Anh ở tổng bộ Kỷ Minh đã bị Lâm Vân luyện hóa. Quả nhiên, đây là một pháp bảo du hành trong vũ trụ, nhưng tốc độ của nó vẫn không khiến Lâm Vân hài lòng. Cho dù tốc độ của nó đã nhanh hơn tốc độ ánh sáng mấy lần, nhưng để dùng du hành vũ trụ trong vũ trụ thì vẫn chưa đủ nhanh. Không biết pháp bảo phi hành của tu sĩ hóa thần kia như thế nào. Pháp khí tinh đồ đã được Lâm Vân nghiên cứu rất nhiều. Dù không xác định chính xác Thiên Hồng là hành tinh nào, nhưng Lâm Vân chú ý tới một hành tinh có màu hồng. Không biết đó có phải là đại lục Thiên Hồng hay không. Còn một điều khiến Lâm Vân thất vọng, đó là nhìn thấy vị trí của địa cầu trên tinh đồ. Cũng những tên Kỷ Minh kia tìm được địa cầu hoàn toàn là dựa vào may mắn. Mặc kệ hành tinh màu hồng kia có phải là hành tinh Thiên Hồng hay không, Lâm Vân vẫn quyết định tới đó xem. Nhưng làm sao để tới đó là cả một vấn đề. Không thể đi trực tiếp từ địa cầu tới đó được, bởi vì trên tinh đồ không có tọa độ của địa cầu. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 404, tiếng súng trong rừng. Lâm Vân lại nghĩ tới truyền tống trận đưa mấy người vũ tích tới cái cung điện kia. Chỗ đó chắc chắn có tên tinh đồ, trên tinh đồ. Cho nên không phải quá lo lắng, hiện tại là tập trung chữa trị cho Từ Vinh, sau đó dẫn theo Từ Vinh đi tìm đại lục Thiên Hồng. Tuy đã 3 tháng rồi, vẫn không tìm được sinh hồn hoa, nhưng Lâm Vân không quá sốt ruột. Hằng ngày hắn và Vũ Tích đều nói chuyện điện thoại, tình hình sức khỏe của Từ Vinh vẫn rất tốt. Vũ Tích nói rằng nếu không có đan dược, Từ Vinh vẫn có thể chậm rãi nhớ lại những chuyện trước kia. Ít nhất hiện tại Từ Vinh đã khôi phục thần trí. Trước kia cậu ta toàn làm việc theo bản năng, nhưng giờ thì có thể học tập những điều mới rồi. Lâm Vân nghe thấy vậy thì càng yên tâm. Chỉ là đã qua nhiều năm rồi, không biết vợ của Từ Vinh có sao không. Cả Thanh Thanh nữa, nàng có lo lắng cho mình không? Hôm nay cũng như mọi hôm, Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra cẩn thận từng ngõ ngách. Để tìm ra sinh hồn hoa phải rất cẩn thận, cho nên hắn đều tập trung thần thức trong phạm vi 200m để nhìn rõ hơn. Đoàn đoàn, bỗng nhiên có tiếng súng vang lên. Lâm Vân hơi ngạc nhiên, một khu vực ở sâu trong núi như vậy, sao lại có tiếng súng được nhỉ? Lâm Vân liền mở rộng thần thức ra ngoài, thì thấy có 3 gã binh sĩ vừa chạy nổ súng. Trong đó có một người bị thương rất nặng, được đồng bạn vác lên lưng, không biết sinh tử thế nào. Một người thì cầm súng tự động bảo vệ cho hai người kia. Khuôn mặt của bọn họ đều lộ vẻ rất sợ hãi. Lâm Vân kiểm tra ở đằng sau của bọn họ, nhưng không nhìn thấy gì cả, mà gã binh sĩ kia vẫn không ngừng nổ súng vào không trung. Chuyện gì vậy nhỉ? Thật là quái dị, tên kia thừa đạn hay sao mà bắn loạn xạ lên thế? Vả lại những người này vào đây làm gì? Những chuyện như vậy, bình thường Lâm Vân sẽ không quan tâm. Nhưng tên binh lính kia không ngừng nổ súng, khiến hắn rất tức giận. Phải biết rằng, sinh hồn hoa sợ nhất là ồn ào. Nếu xung quanh đó có một cây, thì chả phải làm hỏng sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền đi lên ngăn cản người lính cầm súng kia. Cầu thừa đạn hay sao mà bắn linh tinh như vậy? Lâm Vân trách móc hỏi. À, anh là ai? Là khách du lịch à? Mau chạy đi, chỗ này có tà vật. Người binh lính bị Lâm Vân ngăn cản, hơi sững sờ, đảo mắt đã kêu lên Lâm Vân rời khỏi đây. Lâm Vân nhướng mày, nhìn vẻ mê man và sợ hãi của hai người, là biết bọn họ bị thứ gì làm cho kinh hãi, tinh thần mới rơi vào trạng thái khẩn trương như vậy. Lâm Vân liền khẽ vươn tay, có hai tia sáng chui vào óc của hai người. Hai người lính kia chỉ bị cảm thấy nhức đầu óc thoải mái. Hai người rùng mình một cái đã bình tĩnh lại. Thiết tử, cậu chạy trước đi, rồi gọi điện thoại cầu cứu. Điện thoại của tôi đã bị mất rồi. Người binh lính cầm súng vừa mới tỉnh táo, định lấy điện thoại ra gọi, nhưng phát hiện điện thoại của mình đã bị mất. Điện thoại của mình cũng bị mất. Người binh lính cõng theo đồng bạn, buông đồng bạn xuống rồi nói, ủa, sao anh lại ở chỗ này? Anh là khách du lịch à? Mau chạy đi, chỗ này xuất hiện tà vật. Nhưng trước khi đi, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Binh lính kia rõ ràng lặp lại những lời đã hỏi Lâm Vân lúc nãy. Lâm Vân mỉm cười nói, vậy thì xin lỗi rồi, điện thoại của tôi không cho người khác mượn được. Tôi sẽ không nói nguyên nhân trong đó. Huống hồ, cho dù hai người gọi điện thoại cầu cứu thì sao chứ? Cũng phải mất vài tiếng thì trực thăng mới tới được nơi này. Đến lúc đó thì không phải đã muộn rồi sao? Hai người lính kia sững sờ. Không ngờ người thanh niên này lại keo kiệt như vậy, mượn điện thoại dùng một lát cũng không cho mượn. Tiểu tử, vậy thì tôi xin lỗi trước, tôi không muốn đánh cậu đâu, nhưng vì cần dùng điện thoại, tôi đành phải làm vậy. Binh sĩ tên thiết tử kia nói xong, liền đánh về phía Lâm Vân. Thiết tử, nhẹ tay thôi, chỉ cần khống chế mượn điện thoại của hắn là được. Người binh sĩ kia thấy thiết tử đã lao tới, sợ bạn của mình làm người du khách này bị thương, đành lên tiếng nhắc nhở. Lâm Vân mỉm cười, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thiết tử còn chưa tới gần hắn, đã đột nhiên ngã sang một bên, giống như y cố tình ngã xuống vậy đó. Không hề có một tác động nào. Cái gì thế? Thiết tử bò lên, nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại vung chân đá về hắn. Lâm Vân vẫn đứng im như vậy, mắt thấy một cước kia sắp đá trúng hắn. Khóe miệng của thiết tử hơi nhếch. Ai bảo không cho ta mượn điện thoại? Bùn đất bay tán loạn, một tiếng A vang lên, thiết tử đau đớn ôm chân của mình, rõ ràng đã sắp đá trúng người kia, vậy mà lại vô duyên đá trúng một tảng đá bên cạnh, mà người kia vẫn đứng đó, không bị ảnh hưởng gì cả. Hai lần đánh hụt, khiến thiết tử đã giận dữ, y gầm lên một tiếng, muốn tấn công lần thứ ba. Thiết tử, dừng tay! Người binh sĩ đứng bên cạnh, tên là Thập Bàn, đã nhận ra Lâm Vân không phải là người bình thường. Nếu như một lần còn có thể nghĩ là thiết tử đen đuổi, nhưng liên tục hai lần, hơn nữa đều những sai lầm khó có khả năng, thì ai cũng hiểu sai lầm của thiết tử có liên quan tới người này. Trong vùng núi sâu như vậy mà vẫn dám đi dạo một mình, hiện tại nhớ tới mới thấy quái dị, thiết tử thu chân, y cũng nhận ra là có vấn đề. Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở trong này, tôi tên là Thập Bàn. Đây là hai người đồng đội của tôi, Thiết Tử và Vương Quý. Bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề, có ba người đã bị nhốt ở trong khe núi, cho nên chúng tôi phải nhanh đi ra ngoài để xin viện trợ. Tôi không quan tâm anh là ai, tôi chỉ mượn điện thoại của anh dùng một lát mà thôi. Binh lính tên là Thập Phương nói. Lâm Vân cười một tiếng. Cho dù tôi có cho các cậu mượn điện thoại, cũng không còn kịp rồi. Nếu như nhất định phải cứu người, thì để tôi gọi điện thoại giúp, chứ mượn điện thoại thì không được. Lâm Vân đương nhiên không muốn mấy người này mượn điện thoại, bởi vì điện thoại đó là vợ của vợ hắn, Vũ Tích. Nó chỉ qua tay hắn và vợ, còn là công cụ do đích thân hắn làm. À, Thập Phương thật không ngờ mình đã nói như vậy rồi, người này vẫn không cho mượn điện thoại. Nhưng y làm sao có thể nói số điện thoại của tổ chức cho người này được? Tổ chức của bọn họ không giống như Long Ảnh, có thể mang đi truyền khắp nơi. Long Ảnh là bộ đội đặc công quốc tế, được tuyên truyền ra ngoài để tạo cho người dân một cảm giác an toàn. Long Ảnh càng lợi hại, danh tiếng của quốc gia càng lớn. Nhưng tổ chức đặc công của y không phải là tổ chức quốc tế, là tổ chức đặc công chân chính của quốc gia. Mọi nhiệm vụ đều phải giữ bí mật, chứ không thể rêu rao như Long Ảnh được. Không được à? Không được thì thôi, đừng nói là tôi không giúp đỡ các cậu đấy. Lâm Vân nói xong, thử phóng thần thức ra ngoài, hắn muốn xem đám người này gặp khó khăn gì. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 405, Miêu Di gặp nạn. Xin lỗi rồi, mọi nhiệm vụ của chúng tôi đều phải giữ bí mật, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng đồng đội của tôi hiện đang gặp nguy hiểm, mong anh giúp một việc. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết đội của chúng tôi tên là Hắc Lang, một trong những bộ đội đặc công của quốc gia. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết, một số quân đội là bí mật của quốc gia. Tôi nói tên của đội chúng tôi ra là muốn mượn điện thoại của anh. Thập Phương cắn răng nói, dù y không muốn nói như vậy, nhưng vài người đồng đội của mình đang nguy hại. Sớm tối, nếu chậm trễ một phút là rất nguy hiểm một phút. Chỉ là không ngờ người này lại keo kiệt như vậy. Hắc Lang, tên nghe quen quen. Lâm Vân trầm tư một lát, lập tức nhớ ra, hắn cũng biết đội đặc công này. Đội trưởng của bọn họ không phải là Vũ Kiến sao? Nhớ ngày đó, lúc mình còn mới huấn luyện Long Ảnh, Thái Giang vẫn còn dẫn đội viên đối đầu với Hắc Lang của Vũ Kiến đó thôi. Lâm Vân cười hắc hắc nói, tôi đã từng nghe qua tên đội đặc công của các cậu rồi, đội trưởng của các cậu vẫn là Vũ Kiến à. Thập Vương và Thiết Tử nghe vậy đều sững sờ. Người này làm sao lại biết Hắc Lang? Chẳng lẽ hắn cũng là người trong quân đội? Nghĩ tới thủ đoạn cao thâm của Lâm Vân, trong lòng Thập Phương rất hưng phấn. Nếu hắn là người trong quân đội, nhờ hắn hỗ trợ thì đội trưởng của họ có lẽ sẽ được cứu. Nhưng nghĩ tới nguy hiểm mà các đồng đội của mình gặp phải, chắc người này cũng không giúp được gì. Xin hỏi anh là ai? Mặc dù biết người này không thể giúp, nhưng có thêm một người là có thêm phần sức lực. Tôi là Lâm Vân. Lâm Vân biết Thập Phương muốn nhờ mình hỗ trợ. Cho dù cậu ta không nói, Lâm Vân cũng quyết định giúp bọn họ. Không phải vì hắn cảm thấy có lỗi khi không cho mượn điện thoại, bởi vì Lâm Vân phát hiện một người quen trong số những người bị bao vây ở hòn đảo kia. Nếu là lúc trước, hắn cứu người đó vì là hảo cảm hoặc vì hứng thú, nhưng hiện tại hắn không thể không cứu, bởi vì đó chính là chị họ của Tĩnh Như, Miêu Di. Mặc dù kỳ quái vì sao Miêu Di lại ở đây, nhưng nhớ lại Tĩnh Như đã từng nói, chị họ của nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ vài năm rồi, chắc cô ta cũng đã gia nhập Hắc Lang. Không ngờ Hắc Lang lại tuyển con gái vào. Tuy nhiên tình cảnh hiện tại của Miêu Di và đồng đội của cô ta không được tốt lắm. Có 6 người thì 2 người đã bị hôn mê. Bọn họ đang chen chúc ở một hòn đảo chỉ rộng mấy mét vuông. Xung quanh hòn đảo có bò lúc nhúc những con sâu lông trông rất ghê tởm. Dù không biết con sâu lông kia là con gì, nhưng nhìn xương trắng xung quanh đó là biết, nhất định đã bị con sâu đó gặm hết. Mà ngay cả xương, đám sâu lông kia cũng không buông tha. Rất nhanh, số xương đó đã bị đám sâu gặm nốt. Có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt của bọn họ. Trong 6 người, thì 4 người như Miêu Di mặc quần áo quân đội, còn 2 người mặc quần áo bình thường. Trong đó, có 2 cô gái đã bị ngất. Mỗi khi đám sâu lông đó tới gần, thì bọn họ lại dùng súng để bắn. Hơn nữa, bọn họ còn đốt một vòng lửa bảo vệ xung quanh. Nhưng vòng lửa kia đã không còn giữ được lâu nữa. Có thể tưởng tượng, một khi vòng lửa kia đốt hết nhiên liệu, đám sâu lông nhất định sẽ xông lên. Những người ở đó sẽ không thoát khỏi số chết. Tình hình quả thực rất khẩn cấp. Có điều Lâm Vân không nghĩ ra, mấy người này chạy tới một nơi thâm sâu cùng cốc như vậy làm gì? Anh là Lâm Vân, huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh. Thập Phương lập tức kêu lên, Lâm Vân chính là người này mà y sùng bái nhất. Thật không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Nếu không phải cảm giác này quá chân thật,
thì y còn tưởng mình đang nằm mơ. Ừ, cậu biết tôi à. Lâm Vân mỉm cười nhìn Thập Phương. Theo tuổi của Thập Phương, lúc mình mới chạy Long Ảnh, chắc y còn chưa gia nhập Hắc Lang. Vì sao lại biết mình? Sao lại không biết chứ? Cả quân khu ai mà không biết danh tiếng của anh? Anh chính là truyền kỳ mà. Thập Phương lộ vẻ sùng bái, ngay cả Thiết Tử cũng như vậy. À, không phải cậu đang vội cứu đồng đội sao? Lâm Vân thấy Thập Phương hình như đã quên việc cứu người, đành lên tiếng nhắc nhở. Đúng rồi, Lâm tiền bối, mong anh cứu mấy người đồng đội của tôi. Còn có 5 người không thuộc đội của chúng tôi cũng bị vây trên hòn đảo nhỏ kia. Thập Phương vội vàng nói, y nhớ ra lúc này không phải là lúc ái mộ. Lâm Vân gật đầu, xem ra đám sâu lông kia đã ăn thịt nhiều người. Lâm Vân lấy một viên đan dược đưa cho Thập Phương. Cho bạn cậu uống viên thuốc này đi, cậu ta bị trúng độc rất nặng. Vừa nhìn khuôn mặt xanh lét của người kia, Lâm Vân liền biết y đã trúng độc. Tuy nhiên, dù loại độc đó lợi hại, nhưng không là gì với Lâm Vân cả. Chờ đồng đội của cậu tỉnh lại, các cậu có thể lựa chọn đi tới đó hoặc chờ ở đây. Tôi đi trước xem thế nào. Lâm Vân nói xong, liền xoay người. Chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Thập Phương và Thiết Tử. Lúc này, Thập Phương mới phản ứng. Trời ạ, không ngờ mình có thể thấy huấn luyện viên Lâm trong truyền thuyết ở đây. Thật là may mắn. À, mình chưa nói vị trí cho Lâm tiền bối biết. Thì anh ấy cứu người kiểu gì? Xong đời rồi, mình chủ quan quá. À, Thập Phương, thuốc này có hiệu quả thật tốt. Sắc mặt của Vương Quý trở lại bình thường rồi. Lâm tiền bối quả nhiên là lợi hại. Chỉ là không biết anh ấy làm cách nào để tìm được người. Thiết Tử vịnh Vương Quý lên, hưng phấn nói. Đội trưởng, nên làm gì bây giờ? Số nhiên liệu kia sắp hết rồi, đạn cũng không còn, mà ba người Thập Phương kia xem ra cũng không thể nhất thời tìm được viện trợ. Một tên đội viên áp chế sự kinh hoảng trong lòng, run giọng nói. Y không sợ chết, nhưng bị một đám sâu lông như vậy ăn thịt thì quá kinh khủng. Nghĩ tới thôi mà cũng nổi cả da gà lên rồi. Trương Quang, cậu cứ tập trung ngăn cản nó đi, được phút nào hay phút đấy. Một khi đám sâu lông đó vào được, chúng ta thà tự sát chứ không thể chết trong tay nó. Sắc mặt của Miêu Di trắng bệch, là con gái nên cô ta còn sợ đám sâu lông hơn cả đội viên nam kia. Nhưng cô ta là đội trưởng, không thể không kìm nén sự sợ hãi ra lệnh như vậy. Đã vô số lần khi đám sâu tới gần, cô ta đã muốn nôn mửa một trận. Nếu không được thì chúng ta có thể nhảy vào hồ rồi bơi đi, may ra tránh được một mạng. Một binh lính khác rung giọng nói. Hừ, cậu thử nhảy xem, có ai ngăn cản cậu đâu. Nếu không phải vì những tên khốn khiếp các cậu, thì chúng ta đâu có bị vây hãm ở chỗ này, còn khiến nhiều đồng đội bị chết oan nữa chứ. Miêu Di hừ lạnh một tiếng, vừa nói xong, đã không chịu nổi. Cái mùi của con sâu lông kia còn chán ghét hơn cái thân hình của nó. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xông vào mũi khiến Miêu Di phải nôn ra nước, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người nam tử bị Miêu Di mắng kia nhìn số sâu lông chằng chịt ở trong hồ, cố kìm nén sự buồn nôn, không dám phản bác lời của Miêu Di. Lâm Vân tới gần hòn đảo, nhìn sắc mặt trắng bệch của Miêu Di có chút buồn cười, nhưng cũng không bội phục tâm tính của Miêu Di. So với mấy năm trước, cô ta đã thành thục hơn nhiều lắm. Nếu là mấy năm trước, chắc cô ta đã ngất đi, làm gì còn tỉnh táo để chỉ huy. Ngọn núi này không nhỏ, kéo dài tới tận bên trong rừng sâu. Thần thức của Lâm Vân mạnh như vậy, nhưng vẫn không phóng tới cuối ngọn núi. Nơi này có cái gì đó đã ngăn cản thần thức, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi 20 km. Lâm Vân không ngờ một nơi như vậy lại có thứ ngăn cản thần thức. Hắn đã thấy một số khu vực tự nhiên có thể làm được như vậy, nhưng chưa có nơi nào ngăn cản được thần thức của hắn. Hắn rất rõ ràng tu vị của mình, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không thể chống đỡ nổi. Vậy mà thần thức của hắn lại bị ngăn cản trong một khe núi bình thường. Nơi này chắc chắn không bình thường. Lâm Vân bắt đầu có hứng thú với khe núi này. Gọi là khe núi còn không bằng nói là một mạch nước ngầm. Xung quanh khe núi cơ hồ là vách đá, Ở cuối khe núi có một dòng sông. Dòng sông này khiến không chiếm hết vị trí của khe núi. Hai bên có chỗ khoảng vài mét không bị nước đi vào. Nhưng có thể tưởng tượng, một khi có mưa to, phạm vi đó cũng sẽ bị nước trong sông nhấn chìm. Dòng sông kia rộng chừng 30 mét, nơi hẹp nhất khoảng vài mét. Trên mặt sông có rất nhiều hòn đảo nhỏ, mà đám người Miêu Di đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, xung quanh hòn đảo đó chỉ có chi chít những con sâu lông. Thậm chí, xung quanh đó vài chục mét cũng toàn là sâu lông. Kể cả hai bên bờ, đám sâu lông cũng có bò lúc nhúc ở đó. Lâm Vân không biết vì sao lại có nhiều sâu lông ở đây như vậy. Cũng không biết đám người Miêu Di làm thế nào trèo lên được hòn đá đảo nhỏ này. Nhưng để đối phó với nhiều sâu lông như vậy, không phải đơn giản. Nhìn mấy bộ xương bị biến mất kia, không biết là đám sâu lông đã ăn hay bị nó kéo xuống nước, xuống dưới. Nhưng cũng biết, nếu dùng thuyền di chuyển trong con sông này, sẽ rất nhanh bị bọn sâu lông ăn sạch. Lâm Vân nhìn tình cảnh của mấy người kia, cứu bọn họ rất đơn giản. Nhưng Lâm Vân không muốn làm những điều quá kinh thế hải tục. Nếu bay qua đó rồi mang bọn họ rời đi thì hơi quá. Huống hồ, hắn còn muốn thăm dò dòng sông này một lần. Mặc dù đám sâu lông kia nhiều vô số kể, nhưng nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng. Tốt nhất là có một cái thuyền của người khác, sâu lông có thể ăn. Nhưng thuyền của Lâm Vân làm, đám sâu lông kia sao có thể ăn được? Có thuyền đi lại thì tiêu diệt đám sâu lông cũng đơn giản hơn. Nhìn mấy người kia, có lẽ bọn họ còn kiên trì được 10 phút. Lâm Vân đi tới một bên, chém đứt vài cây đại thụ. Một tu sĩ tương đương với tu sĩ hóa thần, muốn luyện chế một thuyền gỗ bình thường thì không khó khăn gì. Chứ nói gì hắn còn có tinh hỏa màu tím. Lâm Vân rất nhanh đã luyện hóa vài cây đại thụ thành những mảnh gỗ lơ lửng trên không. Những mảnh gỗ này dưới sự khống chế của Lâm Vân đã biến thành một con thuyền nhỏ. Lâm Vân lại tạo vài trận pháp xung quanh con thuyền. Đảo mắt, Lâm Vân dùng những vật liệu gỗ bình thường luyện chế thành một pháp khí thuyền gỗ hạ phẩm, là hạ phẩm trong số hạ phẩm. Nếu không có hỏa diễm và trận pháp, có lẽ ngay cả pháp khí cũng không được tính. Tuy nhiên, con thuyền nhỏ mặc dù chỉ là pháp khí hạ phẩm, nhưng còn cứng rắn hơn thuyền bình thường mấy lần. Đây không phải là dùng ván gỗ đóng thành, mà là dùng thủ pháp luyện khí để luyện chế. Con thuyền chỉ rộng 2 mét, dài 6 mét, nhưng Lâm Vân thấy rất là hài lòng. Ném con thuyền xuống dòng sông, rồi đạp lên. Lâm Vân đã nhìn thấy vòng lửa bảo vệ xung quanh đám người Miêu Di đã tắt. Vô số sâu lông lập tức lao tới. Dù đã không ngừng nổ súng, nhưng không thể tiêu diệt được hết đám sâu lông đó. Khuôn mặt của mấy người này đã trắng bệch như tờ giấy vậy. Miêu Di run rẩy, thậm chí còn muốn lấy súng tự sát. Nhưng vừa nghĩ tới, cho dù tự sát, thân thể của mình vẫn không thoát khỏi miệng của đám sâu lông này. Một người bình thường kiên cường như Miêu Di cũng không nhịn được rơi nước mắt vì sợ hãi. Tôi không chịu được nữa rồi, một nam tử kêu lên, rồi nhảy xuống sông. Y muốn dùng khả năng bơi của mình để chạy trốn. Nhưng Y vừa rơi xuống nước, đã có vô số sâu lông bao vây Y lại. Thậm chí còn nghe tiếng tặc lưỡi của bọn chúng. Rất nhanh, một vũng máu đã nổi lên mặt nước. Kiểu này cho dù Y không chết, cũng thân tàn. Lâm Vân thở dài, đã không có năng lực, thì cần gì phải tới ngọn núi này làm gì cơ chứ? Nhưng hắn lại lắc đầu với suy nghĩ này của mình. Nếu ở đây có thứ giá trị với hắn, có lẽ cho dù nguy hiểm hơn, hắn cũng tới. Không biết đám người này tới đây làm gì, nhưng Lâm Vân biết nơi này có thứ khiến hắn quan tâm. Nếu không tìm kiểm tra một lần, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Mặc dù biết địa cầu không có môn phái tu chân gì cả, nhưng Lâm Vân biết thời viễn cổ, địa cầu khẳng định có rất nhiều người tu chân, bằng không thì hắn không kiếm được hỗn độn sơn hà đồ ở đây rồi. Tên nam tử nhảy xuống sông rồi bị đám sâu lông ăn sạch đã khiến những người còn lại suy sụp hoàn toàn. Thậm chí đã có sâu lông bò lên ống quần của một người. Ngoại trừ sợ hãi ra, bọn họ chỉ cầu mong nơi đây là một cơn ác mộng. A, đám sao lông kia lui rồi kìa. Trương Quang bỗng nhiên phát hiện đám sao lông giống như cái như bị cái gì đó hút trở về, ngay cả con sao lông bám trên quần y nữa. Ba người còn đứng sờ sờ nhìn đám sao lông thối lui, bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Cả ngày hôm nay, bọn họ đã giết chết hàng ngàn hàng vạn con sao lông. Nhưng đám sao lông kia không hề có ý lui lại. Vì sao lúc bọn chúng sắp đạt được mục tiêu thì lại bỏ qua vậy? Thật không bình thường chút nào. Mọi người nhìn kìa, những con sao lông đều bao vây một con thuyền nhỏ. Người kia là ai vậy? Hắn tới cứu chúng ta à? Tuy nhiên, người đó xong đời rồi, chúng ta đi nhanh lên thôi. Đám sao lông ăn xong người kia, khẳng định sẽ quay trở lại. Một nam tử, tóc dài, mặc quần áo bình thường kêu lên. Miêu Di và một người đồng đội khác mới chú ý tới con thuyền của Lâm Vân. Trong lòng Miêu Di thầm than một tiếng, không biết người kia có phải hay không tới cứu mình, tới cứu mấy người mình. Nhưng có lẽ hắn không ngờ, vừa mới tới đã bị đám sao lông bao vây. Cái cảnh sao lông ăn cả con thuyền, cô ta đã tận mắt nhìn thấy. Hiện tại cho dù sao lông đã bị người kia hấp dẫn, nhưng bọn họ chạy kiểu gì, chẳng lẽ nhảy xuống sông tự vẫn sao? Bọn họ không dám làm vậy. Lúc trước, một người không phải vừa nhảy xuống, chưa tới 3 phút đã bị sao lông ăn hết sao? Miêu Di cảm thấy khuôn mặt của người trên thuyền rất quen quen. Cho dù cách xa, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Miêu Di vẫn có cảm giác quen thuộc. Cô ta chỉ cầu mong người đó không phải là thân thích hoặc là bằng hữu tới cứu cô ta. Nhưng ngẫm lại, việc mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ, người trong nhà không ai biết, chứ nói gì lần này chỉ tình cờ gặp nạn.
Công tử điên khùng, chương 406, Sơn Hà Đồ. Lâm Vân cũng rất buồn bực, hắn lấy một viên linh thạch trung phẩm ra là để bóp nát thành bụi phấn. Sau đó rải bụi phấn lên trên mặt sông, rồi dùng một ngọn tinh hỏa đốt thiêu đốt. Không ngờ vừa lấy linh thạch ra, đám sâu lông kia đã không chút do dự lao về phía hắn. Lẽ nào những con sâu lông này lại thích linh thạch? Linh thạch dùng để cung cấp cho linh khí hoặc là linh vật. Những con sâu lông này cần linh thạch làm gì? Lâm Vân thật không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên, nhớ tới thứ ngăn cản thần thức kia, Lâm Vân nghĩ bụng, nói không chừng đám sao lông này do một tu sĩ trước kia nuôi dưỡng, chỉ là nuôi một đám động vật cấp thấp, không có sức chiến đấu gì cả, lại chán ghét như vậy, chỉ tổ phí lương thực mà thôi. Sự công kích của đám sao lông này cơ hồ không đáng kể gì, cho dù số lượng của chúng rất nhiều, nhưng không hề có uy hiếp với một tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp. Nói gì tới tu sĩ trúc cơ hay hóa thần cơ chứ? Thật không biết là tên tu sĩ ngu gốc nào nuôi được con vật như vậy, nhìn đã thấy khó chịu rồi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, liền ném một ngọn lửa màu tím xuống nước, đồng thời phóng tinh lực ở dưới chân. Ngọn lửa màu tím kia nhanh chóng lan rộng trên mặt sông, dùng bột phấn của linh thạch để khiến ngọn lửa lan tới bờ sông. Mặt sông giống như bị trái cầu. Phía trên vậy, ngọn lửa càng ngày càng lan xa, càng ngày càng nóng. Vô số tiếng chít chít vang lên, đám sâu lông kia lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không phải là bị chết cháy, mà bị đốt thành hư vô. Cả đám sâu lông bò ở vách núi cũng bị đốt thành tro bụi. Ngọn lửa màu tím dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn cả khe núi. Chỉ cần những nơi có sâu lông đều bị ngọn lửa màu tím đốt trụi, không bỏ sót một con. Ba người đứng trên đảo, trợn mắt há mồm nhìn một màn này ở trên sông được đổ dầu khi nào vậy? Không đúng, chẳng những trên mặt sông, ngay cả dưới sông cũng có lửa. Người nam tử tóc dài kêu lên, hai người kia liền nhìn xuống, quả nhiên ngay cả dưới mặt sông cũng có ngọn lửa. Xong rồi, ngay cả sao lông cũng bị đốt như vậy, chúng ta làm sao có thể sống sót? Liệu có phải là do dung nham bộc phát hay không? Tên tóc dài kinh hãi nói, thà tôi bị chết cháy còn hơn là bị đám sâu lông kia ăn hết. Miêu Di cũng bị ngọn lửa màu tím dọa không nhẹ, nhưng so với sự uy hiếp của sâu lông, ngọn lửa màu tím đỡ hơn nhiều. Ủa, mọi người có phát hiện ra không? Nhiệt độ xung quanh tuy rất cao, còn các hòn đảo nhỏ khác cũng bị đốt, nhưng hòn đảo mà chúng ta đang đứng lại không bị sao cả. Trương Quang ngạc nhiên nói, tên tóc dài cũng cảm giác được. Đúng vậy, xem ra là do chúng ta ăn ở tốt. Trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi còn đi chùa thắp hương khấn Phật cơ mà, đúng là linh thiêng thật. Tên tóc dài nói xong, tiện tay cầm băng đạn hết ném ra ngoài. Băng đạn vừa tiếp với ngọn lửa kia liền ngấn biến thành hư vô. Ba người hít vào một hơi, sức nóng kinh khủng thật, khó tránh đám sâu lông kia đều biến thành tro bụi, ngay cả băng đạn bằng thép cũng không chịu nổi. Nhiệt độ của ngọn lửa này là bao nhiêu vậy? Nhưng nước của con sông rõ ràng không bị đun sôi, tình cảnh thật là quỷ dị. Ủa, mọi người nhìn xem, con thuyền nhỏ kia. Tên tóc dài lại kêu lên, đầy kinh ngạc. Xung quanh đều bị bao trùm bởi ngọn lửa màu tím, nhưng con thuyền nhỏ kia vẫn như vững vàng ở đó, không có chút sức mẻ nào. Kìa là thuyền gì vậy? Bỗng nhiên, đùng một tiếng, xung quanh tản ra một mùi hương kỳ quái, đồng thời ngọn lửa màu tím cũng biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Con thuyền kia và người kia vẫn ở đó, chỉ là không thấy ngọn lửa. Đám sao lông đông nhung nhúc cũng biến mất, ngay cả mùi thối của chúng cũng tan biến. Trừ cảm giác hơi nóng mà ngọn lửa kia đưa lại, nơi đây thật giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Ba người này đứng lặng tới đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn con thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, bọn họ liền lau mồ hôi trên trán. Đến bấy giờ, ba người vẫn không dám tin là sự thật. Đám sâu lông kia nhiều vô số vô tận, rõ ràng bị một ngọn lửa quái dị và khủng bố thiêu đốt hết, mà thuyền nhỏ vốn tưởng rằng cũng bị đốt hủy, vẫn chậm rì rì đi tới. Lâm Vân nhảy lên hòn đảo nhỏ, thấy mấy người này vẫn còn sững sờ, liền lên tiếng. Này, Miêu Di, cô không sao chứ? Miêu Di thở phào một cái, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, khiến đầu óc của cô có chút không tải được. Lúc này, hồi phục tinh thần mới nhìn rõ người trước mặt. À, Lâm Vân, là anh à? Ừ, tôi còn tưởng cô sợ đến mức choáng váng. Lâm Vân cười cười, hiện tại tóc tai của Miêu Di bù xù, quần áo rách rưới, đúng là có chút chật vật. Sao anh lại ở chỗ này? Miêu Di vẫn sững sờ nhìn Lâm Vân. À, tôi tới đây hái thuốc, Lâm Vân trả lời. Hái thuốc? Miêu Di nhíu mày, lại không biết nên nói gì, chỉ nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh đã cứu mạng, tôi còn tưởng rằng phải chết ở đây. Lâm Vân chưa lên tiếng, nam tử tóc dài đã đi lên chào hỏi. Tôi là Trịnh Phi, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Nếu không nhờ anh, chắc chúng tôi đã bị bọn sâu kia ăn sạch rồi. Nói xong, trong mắt của Trịnh Phi vẫn còn sự sợ hãi. Người trước mặt này thật đúng là khâm bất khả trắc. Không biết ngọn lửa màu tím quỷ dị kia có phải là do người này phóng ra hay không. Nếu đúng vậy, thủ đoạn của hắn thật khủng bố. Dù rất muốn biết, nhưng Trịnh Phi cũng có rất chừng mực. Biết điều gì có thể hỏi, điều gì không thể hỏi, nên chỉ mang theo vẻ cung kính cảm ơn Lâm Vân. Trương Quang cảm ơn cứu mạng. Trương Quang cũng rất tò mò ngọn lửa kia có phải là của Lâm Vân hay không. Nhưng nếu là của hắn thì chắc người ta không thích bị hỏi. Khác với Trịnh Phi, Trương Quang biết quốc gia có một tổ chức dị năng, cho nên dù khiếp sợ nhưng y không quá bất ngờ. Không phải cô làm trong ngành cảnh sát sao? Vì sao lại tới Bắc Hắc Lan rồi? Đội trưởng của các cô vẫn là Vũ Kiến à? Lâm Vân rất kỳ quái, vì sao Miêu Di lại chạy tới đội đặc công làm gì? Nghe thấy Lâm Vân quen biết Vũ Kiến, Trương Quang lại ngạc nhiên. Lâm Vân, chẳng lẽ là hắn, huấn luyện viên Lâm Vân kia? Trương Quang nghĩ tới đây liền giật mình, nhìn chăm chú về phía Lâm Vân, trong mắt còn có một tia cuồng nhiệt. Trong quân khu, không ai là không biết danh tiếng của Lâm Vân, ai cũng muốn được làm thủ hạ của hắn. Miêu Di không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Cô ta biết Lâm Vân quen Vũ Kiến, thấy Lâm Vân hỏi, đành phải trả lời. Đội trưởng Vũ Kiến đã đều đi nơi khác rồi, đội trưởng của Hắc Lan hiện tại là tôi. Tôi vốn là thành viên nữ của đội Hắc Lan, làm đội trưởng chỉ là tạm thời hỗ trợ mà thôi.
ngài có phải là Lâm tiền bối, huấn luyện viên của Long Ảnh không? Bây giờ Trịnh Phi mới biết những người mặc quần áo quân đội này là người của bộ đội đặc công Hắc Lan. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách mấy người này còn có bản lĩnh như vậy. Nhưng danh tiếng của bọn họ còn kém hơn Lâm Vân nhiều lắm. Không sai, Lâm Vân mỉm cười. Cho dù thấy ánh mắt của Miêu Di nhìn về phía Trịnh Phi có chút địch ý, nhưng đây không phải là việc mà hắn quan tâm. Tiền bối tới đây tìm thảo dược gì? Phải. Tiền bối tới đây tìm thảo dược phải không? Không biết tiền bối muốn tìm loại thảo dược gì? Gia đình tôi vốn làm nghề trung y gia truyền, mà tôi thì rất quen thuộc vùng này. Nói không chừng tôi lại giúp được tiền bối. Khi Trịnh Phi biết người này là Lâm Vân, thần sắc càng thêm kính sợ, ánh mắt còn lộ ra một tia hưng phấn khó ức chế. Gia đình trung y, còn quen thuộc với vùng này nữa. Lâm Vân nghĩ ngợi, dù không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn lấy một tờ giấy trắng, rồi vẽ phác thảo hình dáng của sinh hồn hoa đưa cho Trịnh Phi. Hàm tu hoa, Trịnh Phi vừa nhìn tờ giấy liền kêu lên. Cậu cũng biết loại cây này à? Lâm Vân vội vàng hỏi. Nếu Trịnh Phi cũng nhận ra sinh hồn hoa này, nói không chừng y lại biết nó mọc ở đâu. Tôi có biết, 3 năm trước tôi đã nhìn thấy loại hoa này, cây đấy mọc ở trong một cái động, đi thẳng về hướng này khoảng 5 km thì thấy, nhưng không biết nó còn có ở đấy hay không. Trịnh Phi trả lời. Lâm Vân âm thầm cao hứng. Cho dù đã 3 năm nhưng khẳng định vẫn còn sinh hồn hoa ở đó. Mặc dù loại hoa này chỉ sống được 1 năm, nhưng nó hay mọc cùng một chỗ với nhau. Tôi có thể dẫn tiền bối tới nơi đó, tôi vẫn còn nhớ vị trí. Trịnh Phi lập tức xung phong nhận việc. Lâm Vân lấy 2 viên đan dược đưa cho Miêu Di, nhìn 2 người hôn mê rồi nói. Cho 2 người, mỗi người uống 1 viên. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía xa xa. Đội trưởng, mọi người không sao chứ? Lâm Vân nhìn thấy 3 người thập phương chèo một cái bè gỗ đơn giản tới đây. Cho dù chỉ là mấy cây buộc lại, nhưng trong một thời gian ngắn, làm được như vậy cũng không đơn giản. 2 cô gái hôn mê vì bị trúng độc đã tỉnh lại. Lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng khi nghe thấy là Lâm Vân giúp đỡ, liền không còn ngạc nhiên nữa. 2 cô gái này, một người là đội phó của Hắc Lan, phó khiết, người kia có mái tóc dài, tên là Hồ Ni. Cô gái tên Hồ Ni thuộc nhóm người của Trịnh Phi. Nhóm người của Trịnh Phi vốn có 6 người, nhưng hiện tại chỉ còn lại Trịnh Phi và cô ta. Miêu Di, dù không biết các cô tới đây kiểu gì, nhưng hiện tại các cô ngồi thuyền của tôi trở về đi. Tôi và Trịnh Phi sẽ ngồi trên cái bè nhỏ kia đi tìm thuốc. Lâm Vân thấy mấy người đã an toàn thì đề nghị bọn họ trở về, còn hắn tiếp tục tìm sinh hồn hoa. Huấn luyện viên Lâm, hôm nay nhờ có anh, bằng không toàn bộ chúng tôi đã chết hết rồi. Thập Phương thật lòng cảm ơn hắn, cho dù 3 người bọn họ không đi, không bị đám sâu lông bao vây, nhưng bọn họ bị kinh hãi không thua kém gì mấy người Miêu Di. Tôi muốn đi cùng anh, tôi rất hoài nghi tên Trịnh Phi này. Miêu Di nhìn thoáng qua Trịnh Phi và Hồ Ni, không nói cô ta hoài nghi cái gì. Đội trưởng Miêu, tôi không biết vì sao cô lại hoài nghi tôi. Những lời tôi nói là thật. Lưu Hành Bân mà các cô theo dõi, tôi chỉ mới gặp y 2 lần. Tôi vốn không quen biết gì y. Nhưng 1 tháng trước, tôi có gặp y ở Thành Đô. Sau đó 2 chúng tôi hẹn nhau đi tới đây có việc. Tôi căn bản không biết Lưu Hành Bân muốn làm gì. Dù tôi và y đã giao dịch rất nhiều lần, nhưng đều thông qua bạn bè tiến hành, chứ bản thân tôi chưa từng giao dịch trực tiếp với y. Nếu vì vậy mà cô hoài nghi tôi thì thật là oan uổng. Hồ Ni là bạn hợp tác của tôi, càng không có khả năng tiếp xúc với Lưu Hành Bân. Tôi cho rằng đội trưởng Miêu thật không nói lý gì cả. Lần này nếu không có Lâm tiền bối, tất cả mọi người đều đã chết. Đúng thật là. Trịnh Phi vô tội nói, cho dù y không nói hết, nhưng mọi người cũng hiểu. Nếu không có Lâm Vân, thì đội Hắc Lan mà Miêu Di dẫn theo đã xong đời hết rồi. Còn có ý, Miêu Di là cô nàng ngực to không có não. Thấy Lâm Vân nhíu mày, Trịnh Phi tranh thủ thời gian nói tiếp. Lâm tiền bối, tôi thật sự không biết đội trưởng Miêu vì sao muốn theo dõi Lưu Hành Bân. Nếu tôi mà biết, thì tôi đã không hợp tác với y rồi. Hiện tại Lưu Hành Bân đã chết. Tôi nghĩ, nếu tiền bối muốn biết, chỉ có thể hỏi Miêu Di đội trưởng mà thôi. Lâm Vân không có hứng thú với nhiệm vụ mà Miêu Di đang làm, huống hồ hắn còn có việc ở đây. Tuy nhiên, phái một bộ đội đặc công đi ra ngoài làm chuyện này chứng tỏ quốc gia rất coi trọng chuyện đó, bằng không thì chỉ cần phái cảnh sát điều tra là được. Thấy Lâm Vân không nói gì, Miêu Di cắn chặt môi, khó khăn nói, đám người Lưu Hành Bân đã ăn cắp quốc bảo Sơn Hà Đồ, cho nên chúng tôi phải bắt bọn chúng về. Sơn Hà Đồ? Lâm Vân nhướng mày, nghe sao giống như hỗn độn, Sơn Hà Đồ của mình vậy? Lẽ nào hai bản đồ này có liên hệ gì với nhau? Nhưng Sơn Hà Đồ của mình là tiên bảo đỉnh cấp, sao có thể liên hệ với một tấm bản đồ hình thường được? Bản đồ kia chỉ tên là Sơn Hà Đồ thôi à? Lâm Vân lại hỏi Miêu Di. Không phải, phía trước còn có hai chữ, nhưng bởi vì bản đồ này đã lâu lắm nên không nhìn rõ hai chữ đầu. Sơn Hà Đồ được tìm thấy từ năm 1996, vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng. Trên bản đồ không ghi rõ tên của người vẽ bức tranh, chỉ có một cơn mơ hồ. Miêu Di không hề giấu giếm, nói toàn bộ ra. Bản đồ kia bị Lưu Hành Bân ăn trộm, bây giờ Lưu Hành Bân đã chết, chỉ có thể điều tra trên người Trịnh Phi và Hồ Ni. Mà hiện tại, Lâm Vân yêu cầu Trịnh Phi dẫn hắn đi tìm Thảo Dược. Nếu cô ta nói không rõ ràng ra, phỏng chừng Lâm Vân sẽ không để cô ta đi cùng. Một khi Trịnh Phi giúp Lâm Vân tìm được Thảo Dược rồi chạy trốn, thì vậy thì nhiệm vụ lần này của cô ta tuyên cáo thất bại. Cô ta không cam lòng như vậy, bởi vì Hắc Lang của cô ta đã bị chết hai đội viên rồi. Ồ, tôi biết tấm bản đồ mà cô nói. Trịnh Phi đột nhiên ngắt lời. Mấy người Miêu Di vừa nghe y nói vậy, biểu lộ rất đặc sắc. Miêu Di lập tức hỏi, vậy ngươi mau nói, thứ đó đang ở đâu? Trịnh Phi không vội vàng trả lời mà trầm tư suy nghĩ cái gì đó, lại nhìn vẻ hiếu kỳ của Lâm Vân mới nói, không nói mọi người cũng biết công việc của tôi là gì. Tôi là một Mạc Kim hiệu úy, nói khó nghe một chút, đó là công việc đào mộ. Còn Lưu Hành Bân là một người chuyên thu mua và bán những thứ mà chúng tôi kiếm được. Ngày đó, y nói có một việc gấp muốn chính diện nói chuyện với tôi, dù tôi và hắn đã giao dịch qua rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ, chúng tôi còn chưa từng gặp mặt nhau, bởi vì tôi chỉ cần thông qua người trung gian bán cho hắn là được. Tôi cũng không để ý tới công việc cụ thể của hắn là gì, những người làm việc như chúng tôi không biết nhau vẫn tốt hơn. Nhưng ngày đó, y chủ động yêu cầu nhất định phải gặp mặt tôi. Tôi đoán chừng là y muốn nhờ bản lãnh Mạc Kim của tôi để làm việc gì đó. Lúc ấy, y lấy ra một tấm bản đồ hình vẽ trên đó xem ra là đã lâu rồi. Có lẽ là bản đồ đó chính là Sơn Hà Đồ mà đội trưởng Miêu nhắc tới. Nhưng bản đồ trên đó chính là khu vực phía nam của dãy núi Hoành Đoạn. Hàm Tu Hoa cũng mọc ở một khe núi thuộc chỗ đó. Bởi vì 3 năm trước, tôi suýt mất mạng ở đó. Cho nên, Lưu Hành Bân vừa lấy bản đồ là tôi nhận ra ngay. Cho dù hình vẽ trên bản đồ kia không rõ ràng lắm, nhưng tôi khẳng định đây là bản đồ phát qua khe của khe núi đó. Tuy nhiên, Lưu Hành Bân lại không biết đó là nơi nào. Chỉ nói ở đó có một bảo tàng cực lớn. Tôi không biết là vì sao y biết được. Nhưng nếu nói có bảo tàng trong đó thì tôi tin. Bởi vì tôi có một khả năng trời sinh, có thể cảm giác được nơi đó có bảo vật hay không. Lưu Hành Bân có bản đồ thì tôi càng thêm khẳng định. Tôi đoán chừng nơi đó là một cổ mộ. Lưu Hành Bân biết tôi đã đi qua rất nhiều nơi nên muốn cùng tôi hợp tác. Nhưng hình vẽ trên bản đồ đó rất mờ, chỉ thấy mang máng một cái khe núi chứ không có tuyến đường cụ thể. Tuy tôi không muốn đi cùng y, nhưng y phát hiện ra tôi có quen biết địa hình trên bản đồ, nên tôi chỉ đành hợp tác với y. Còn chuyện sau này thì đội trưởng Miêu Di cũng biết rồi. Những con sâu lông kia chính là do người của đội trưởng Miêu nổ súng mới hấp dẫn chúng. Nếu không phải nhờ Lâm tiền bối, tôi nghĩ hiện tại chúng ta đã nằm trong bụng của bọn chúng, chứ nói gì tới Sơn Hà Đồ. Nhưng có lẽ tấm bản đồ đó không còn rồi, bởi vì tôi nhìn thấy Lưu Hành Bân để bản đồ trên người, mà y đã bị ám sát, bị đám sâu lông kia ăn hết, thì bản đồ làm sao còn được. Trịnh Phi nói xong, biểu lộ rất bất mãn với việc thủ hạ của Miêu Di nổ súng. Miêu Di khẽ giật mình, chỉ cần không ngốc là cô ta hiểu những lời Trịnh Phi nói là thật. Trên người của Trịnh Phi có một mùi bùn đất, chứng tỏ y thường xuyên lăn lộn trong đất. Lâm Vân trầm mặt,
hắn đang suy nghĩ Sơn Hà Đồ kia có liên hệ gì với hỗn độn Sơn Hà Đồ trong người mình hay không. Nếu có liên hệ, vì sao lại xuất hiện một bản Sơn Hà Đồ bình thường như vậy? Bản đồ kia được làm từ vật liệu gì, đội trưởng Miêu Di có biết không? Lâm Vân nhìn Miêu Di hỏi. Miêu Di hơi sửng sốt, cô ta đã được thấy bản đồ đâu, cho nên Lâm Vân vừa hỏi, Miêu Di liền không biết trả lời như thế nào. Lâm Vân nghĩ bụng, tính cách của cô này thật qua loa, không biết vì sao được lên chức đội trưởng. Bản đồ đó được làm từ da một loại động vật, trải qua bào chế rồi vẽ lên đó. Trịnh Phi trả lời, y đã nhìn thấy bản đồ và sờ lên đó một lúc. Theo kinh nghiệm của y, bản đồ đó không thể làm bằng giấy, làm từ da động vật. Lâm Vân nghĩ bụng, nếu là như vậy, tấm bản đồ kia chắc đã được lâu lắm rồi. Hết chương.
Công tử điên khùng, chương 407, Cổ Phi. Đội trưởng Miêu, những lời Trịnh Phi chắc là thật, đoán chừng bản đồ kia đã hỏng rồi, cô còn muốn đi theo chúng tôi hay không? Lâm Vân nhìn Miêu Di hỏi. Nói thật, hắn cho rằng Miêu Di đi theo phía sau không hề có tác dụng gì cả. Miêu Di không trả lời, dù cô ta rất muốn đi cùng, bởi vì chỗ khe núi còn có một bảo tàng. Nếu tên Trịnh Phi kia tìm được, y sẽ có ý xấu. Nhưng cô ta cũng biết Lâm Vân không thích đi cùng mình. Nếu không như vậy, thì Trịnh Phi vẽ một bản đồ vị trí cụ thể của tu hàm hoa kia đi, rồi cậu lên bờ với đội trưởng Miêu trước đi. Tôi thấy nơi này rất nguy hiểm, còn có những thứ nguy hiểm hơn sâu lông rất nhiều lần. Nếu có nhiều người đi cùng, tôi sợ lại không bảo vệ được hết. Lâm Vân nhìn vẻ trầm tư kiểu Miêu Di là biết cô ta đang nghĩ gì. Hắn... Miêu Di không trả lời. Dù cô ta rất muốn đi cùng, bởi vì chỗ khe núi còn có một bảo tàng, nếu tên Trịnh Phi kia tìm được sẽ có ý xấu. Nhưng cô ta không biết Lâm Vân không thích mình đi cùng. Nếu không như vậy, đi Trịnh Phi vẽ một bản đồ cụ thể của tu hàm hoa, rồi cậu lên bờ với đội trưởng Miêu đi trước. Tôi thấy nơi này rất nguy hiểm, còn có những thứ nguy hiểm hơn sâu lông rất nhiều. Nếu có những người đi cùng, tôi sợ lại không bảo vệ được hết. Lâm Vân nhìn mẹ vẽ trầm tư của Miêu Di là biết cô ta đang nghĩ gì. Muốn nói hắn không chiếu cố được hết thì đúng là chê cười. Miêu Di có vẻ không yên tâm với tên Trịnh Phi kia, vậy còn không bằng mình đi một mình. Huống hồ hắn còn có nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Vậy thì tôi vẽ bản đồ cho tiền bối vậy. Nếu không phải do đội trưởng Miêu lỗ mãn thì lấy đâu ra nhiều bất chắc như vậy. 3 năm trước khi tôi tới đây, ngay cả một con rắn nước cũng không thấy. Trịnh Phi bất mãn nhìn thoáng qua Miêu Di, rồi cầm tờ giấy mà Lâm Vân vừa đưa, vẽ vị trí của cụ thể của tu hàm hoa. Được rồi, đội trưởng Miêu, cô dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi, tôi đi hái thuốc, một lúc sau sẽ lên. Lâm Vân nói xong, đứng chờ mấy người lên thuyền. Dù rất muốn đi cùng Lâm Vân, nhưng Miêu Di và Trịnh Phi thấy Lâm Vân đã nói như vậy, đành phải lên thuyền rời khỏi dòng sông này. Đợi mấy người kia đi xa, Lâm Vân mới bay tới khe núi trên bản đồ. Cho dù khoảng cách tới đó là 20 km, nhưng Lâm Vân chỉ mất vài giây là tới. Dựa theo bản đồ mà Trịnh Phi vẽ, Lâm Vân quả nhiên nhìn thấy sinh hồn hoa không phải là một cây mà là cả một vườn. Lâm Vân rất mừng rỡ, mặc dù chỗ này có nhiều cây bị héo hoặc là còn cách thời gian trưởng thành một thời gian, nhưng vẫn có cả vài cây là sắp trưởng thành. Loại thảo dược này phải chờ lúc nó trưởng thành rồi lập tức đào đi, bằng không chỉ mất một phút nó sẽ bị héo. Lâm Vân không đợi lâu, chỉ chưa đầy một tiếng thì có 5 cây sinh hồn hoa bắt đầu nở hoa. Lâm Vân đương nhiên nhanh chóng hái vài bông sinh hồn hoa đó rồi bỏ vào một cái hộp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mất mấy tháng loay hoay tìm trong núi, cuối cùng cũng tìm thấy sinh hồn hoa. Chỉ cần luyện chế được tụ hồn đan, Từ Vinh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia. Công việc chính đã hoàn thành. Hiện tại, Lâm Vân muốn đi xem rốt cuộc là cái gì đã che đậy thần thức. Bỗng nhiên có tiếng thét dài xâm nhập vào đầu óc. Nếu không chú ý thì tưởng là tiếng kêu của yêu ma quỷ quái. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới Lâm Vân chút nào. Đám người thập phương có lẽ là bị thứ âm thanh này mà làm cho tinh thần hoảng hốt, nên mới bắn súng linh tinh như vậy. đây là tiếng kêu của một loài dơi. Lúc ấy, ba người thập phương nhất định là bị tiếng kêu này ảnh hưởng tới đầu óc. Lâm Vân mỉm cười, mặc dù tiếng kêu đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng cứ lải nhải bên tai cũng không thoải mái. Liền vung tay tạo thành một chùm lửa, hơn 10 con dơi lập tức biến thành cho bụi. Rào rạc một tiếng, đang lúc Lâm Vân tưởng rằng đã diệt được tiếng kêu kia, thì có vô số con dơi bay ra, số lượng càng ngày càng nhiều, rõ ràng không ít hơn đám sâu lông kia. Đám dơi này bay từ chỗ ngăn cản thần thức, Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Cái tên tu sĩ nuôi đám đục này đúng là biến thái, không nói đám sao lông ghê tởm kia, lại đến đám dơi vô dụng này. Tên tu sĩ đó rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lẽ nào y không biết những thứ này không hề có tác dụng gì với tu sĩ trúc cơ trở lên sao? Ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ cảm thấy phiền toái một chút mà thôi. Rất không muốn quan tâm số dơi này, nhưng bởi vì số lượng của chúng quá nhiều, lại phát ra mùi khó ngửi và tiếng kêu điếc tai, nó ảnh hưởng đến đường đi của Lâm Vân. Số lượng dơi này tuyệt đối không ít hơn số dơi ở hòn đảo trên rừng rậm Amazon, thậm chí còn nhiều hơn, chỉ khác là dơi ở đây lợi hại hơn chút mà thôi. Lâm Vân không kiên nhẫn nữa, lại phóng một chùm lửa màu tím, số dơi dần dần trở nên thưa thớt. Mặc dù có không ngừng dơi bay ra ngoài, nhưng vừa chạm vào ngọn lửa đều tan thành mây khói. Số dơi cơ bản đã bị đốt cháy hết, chỉ còn lác đác vài con vẫn không ngừng bay ra. Lâm Vân chẳng muốn quan tâm vì tránh cho đám dơi chạm vào người mình, Lâm Vân đành phải tạo một cái vòng bảo hộ. Quả nhiên, ở đây có một trận pháp ngăn cản thần thức, nhưng việc ngăn cản thần thức chỉ là tác dụng phụ của nó mà thôi, tác dụng chính của nó là phòng ngự. Cho dù trận pháp đã tồn tại khá lâu, nhưng vẫn rất mạnh, Lâm Vân có thể khẳng định người bố trí ra trận pháp này là một cao nhân. Lâm Vân nghiên cứu trận pháp lâu như vậy, tuy có thể phá vỡ nó, nhưng hắn tuyệt đối không thể bố trí được như vậy. Mà phá vỡ được trận pháp bởi vì nó đã tồn tại quá lâu. Nếu trận pháp này vừa mới bố trí, còn có người điều khiển, thì hắn sẽ không phá được. Không ngờ lại có một trận pháp cao cấp ở đây. Vừa nãy nhìn thấy vô số con dơi bay ra từ trận pháp, Lâm Vân còn tưởng rằng do trận pháp có lỗ thủng. Tuy nhiên hiện cẩn thận xem thì có lẽ là người bố trí trận pháp đã cố ý để đám dơi đó đi lại tự do. Lâm Vân bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, một người có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy, sao lại nuôi một đám động vật có khả năng công kích kép cỏi như thế? Thật không tương xứng chút nào. Vì trận pháp này tồn tại đã lâu nên Lâm Vân không mất thời gian đã đi vào được. Đáng chừng là do linh khí cung cấp cho trận pháp đã giảm. Hơn nữa, tài liệu để bố trí trận pháp cũng toàn là tài liệu thấp kém. Lâm Vân đi vào, nhìn thấy một phòng đá. Ở giữa phòng đá là một bộ xương màu vàng trên cái bồ đoàn. Nơi này không có kho báu gì cả, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Từ trận pháp kia, có thể thấy người bố trí nó cũng là một người tu chân. Không ngờ lại chết rục xương ở đây. Một đám dơi và sâu lông không ngừng đi ra từ một cái hồ, nhưng bọn chúng không đi loạn xạ mà theo một tuyến đường cố định. Lâm Vân vừa nhìn là biết, cái hồ đó là hồ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, chỉ có một hồ nuôi dưỡng cấp thấp. Một tu sĩ không đơn giản, nhưng lại nuôi dưỡng ra động vật kém cỏi như vậy. Lâm Vân âm thầm khinh bỉ y. Thấy đám đó rất chán ghét, Lâm Vân phóng một mồi lửa tiêu diệt sạch bọn chúng. Rồi nhìn bộ xương kia, ngoại trừ một cái thẻ ngọc đặt ở tay, còn đâu không có gì khác. Người này nghèo thật đấy, Lâm Vân thở dài, cầm cái thẻ ngọc lên rồi dùng thần thức kiểm tra. Đó là chữ thượng cổ. Cũng may Lâm Vân không lại gì loại chữ này. Nội dung trên đó đại khái như sau: ta là cổ phi của tiên vực Tần Hoàng, bởi vì tranh đoạt chí bảo Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mà gây ra cuộc chiến giữa các tiên vực. Do có 10 vị tiên đế tự bạo đã khiến cho không gian bị hư hại. Đúng lúc đó, bản đồ lại đang ở trong tay của ta, nên ta và bản đồ bị lão không gian cuốn vào bên trong. Tuy nhiên, lúc đó, ta đã bị thương rất nặng. Về sau, ta mới phát hiện đến một hành tinh cấp thấp, không thể đủ linh khí và luyện khí để phi thăng, nên tu vị của ta giảm xuống từ một huyền tiên xuống còn một tu sĩ trúc cơ bình thường. Hỗn độn Sơn Hà Đồ cũng đồng thời biến mất, nhưng ta cho rằng bản đồ đó vẫn ở trên hành tinh này chứ không lưu lạc ở trong vũ trụ. Trong nhiều năm, ta đã đi khắp địa cầu để tìm kiếm bản đồ. Lúc đi tới đây thì gặp phải núi lửa bộc phát, rồi bị thương nặng, không thể rời khỏi, đành phải bố trí một trận pháp đơn giản, đồng thời nuôi dưỡng mấy con hắc diệp trùng và biên trùng bảo vệ trận pháp. Hắc diệp trùng và biên trùng mà ta nuôi dưỡng có thể sinh sôi vô hạn, bởi vì cảnh giới giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể sử dụng đồ vật bên trong giới chỉ được. Hơn nữa, thân thể còn bị thương rất nghiêm trọng, nên ta đã cất đồ đạc của ta trong một hang núi ở rừng sâu. Có thể đi qua trận pháp này thì nhất định là người tu chân, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng người tìm ra ta. Nếu có thể đi tới tiên vực Tần Hoàng thì giao một cái hộp rỗng trong hang động cho con gái của ta là Cổ Phi. Cái hộp đó là bảo vật gia truyền của nhà ta. Số tài sản còn lại thì các hạ có thể lấy hết, coi như là Cổ Phi tôi cảm ơn. Lâm Vân nhìn bản đồ trên thẻ ngọc, quả nhiên là bản đồ đầm huyền tiên ở rừng rậm Amazon kia. Lâm Vân nghĩ bụng, thật là khéo, mình tìm được tài sản của vị tiện bối này, về sau lại tìm được di chúc của ông ta. Không biết tiên vực Tần Hoàng kia là ở đâu nhỉ, khẳng định là không ở trên địa cầu. Lúc trước, lấy được tấm bản đồ ở núi Mishimi, bản đồ đó cũng chỉ hướng hang động đầm huyền tiên ở rừng rậm Amazon. Không biết nơi đó có liên quan gì tới cổ. Không biết nơi đó có liên quan gì với cổ tiền bối này không? Lâm Vân nghĩ một lúc thì có một kết luận, hai nơi này không liên quan gì với nhau. Đoán chừng một người tu chân cấp thấp nào đó đã phát hiện ra đầm huyền tiên của cổ tiền bối. Nhưng người tu chân này lại không thể phá được trận pháp bảo vệ, càng không thể lấy được số tài sản mà cổ tiền bối để lại, cho nên mới để lại một tấm bản đồ da dê. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, đồ vật của hai người đều được mình tìm thấy, quả nhiên là may mắn. Hắn cũng tìm được một cái hộp rỗng, nhưng cổ tiền bối nhờ hắn đưa tới tiên vực Tần Hoàng thì đúng là khó khăn. Hắn còn chưa từng quen qua chỗ có như thế, nhưng có thể khẳng định cổ tiền bối không phải là người tầm thường. Chỉ với số tài liệu bình thường đã có thể tùy tiện bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy rồi, thậm chí còn nuôi dưỡng những động vật nhỏ trở thành bộ dáng khó nhìn như vậy nữa. Thật đúng là không thể không bội phục ông ta. Nhưng từ đó cũng có thể thấy được cổ tiền bối là một người tâm ngoan thù lạc. Nếu không đủ bản lãnh tiêu diệt đám sâu lông và đám dơi kia thì đúng là chỉ có một con đường chết. Lâm Vân lấy cái hộp chống rỗng ra, hắn không tin bên trong cái hộp đó không có gì, đã là tài sản của một người như Cổ Phi thì chắc là có dấu cơ quan gì đó. Nhưng Lâm Vân nhìn kỹ một lúc vẫn không thấy có cái gì cả, chỉ có cảm giác ở khe hộp có chút dị thường gì đó, nhưng kiểm tra thì vẫn thế. Lâm Vân biết cái hộp này không tầm thường, chỉ là tu vị của hắn còn chưa đủ để giải phá, tốt nhất cầm sinh hồn hoa trở về thôi. Tuy nhiên, đã lấy được chỗ tốt của vị tiền bối kia, mặc kệ tính cách của ông ta như thế nào, Lâm Vân vẫn tìm một ít nham thạch luyện chế thành một cái quan tài đá cho ông ta, rồi chôn cất luôn ở đây. Nhưng Cổ Phi không nhắc tới đá hàng băng và huyền ngưng hàng thủy ở hang động đó, không biết là nguyên nhân tại sao. Ông ta cũng không nhắc tới con linh thú bảo vệ ở đó, dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Lâm Vân biết lão già Cổ Phi này không có hảo tâm gì. Nếu con linh thú bảo vệ kia mà không chết thì người đi vào đó rất khó chống cự. Còn cái hộp kia là vật gia truyền, chắc chỉ là lường gạt, Lâm Vân sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên, nếu như có thể gặp được con gái của Cổ Phi thì giao cho cô ta cũng được. Dù sao, mình cũng có được khá nhiều thứ tốt từ ông ta. Mà tấm Sơn Hà Đồ kia xem ra cũng là cổ tiền bối cố tình lưu lại. Một là ám hiệu địa cầu có hỗn độn Sơn Hà Đồ, hai là ám hiệu nếu có người đi qua trận pháp đó thì nhất định là người tu chân. Tuy nhiên, mục đích của tấm bản đồ kia là gì, Lâm Vân không rõ ràng lắm. Rất khó nói, ông ta chỉ thuần túy muốn tìm một người tu chân hoàn thành nguyện vọng của ông ta. Bởi theo lý thuyết, ông ta nên biết từ địa cầu tìm tiên vực tần hoàng hẳn là rất khó mới đúng. Ông ta vẽ ra bản đồ này có mục đích gì khác, hiện tại đã không thể nào biết được. Thậm chí, không biết ông ta thực sự bị vây khốn ở đây hay là cố ý ở đây. Mà tấm bản đồ kia đưa ra ngoài như thế nào cũng là một nghi vấn. Tiên vực tần hoàng, nghe tên là biết không phải là một chỗ tầm thường. Mà Cổ Phi còn nhắc tới những vũ trụ khác, chẳng lẽ thật sự tồn tại tiên giới? Mấy người kia đợi một đã sốt ruột, khi nhìn thấy Lâm Vân quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Phi thấy Lâm Vân đã tìm được hàm tu hoa thì càng vui mừng, bởi vì trong đó có một phần công lao của y. Tuy nhiên, một ít công lao đó còn chưa đủ để báo ơn cứu mạng của Lâm Vân. Mà Lâm Vân có tìm được bảo tàng hay không, Trịnh Phi sẽ không hỏi. Nếu hỏi ra, chắc Lâm tiền bối sẽ không còn hảo cảm với y. Trực thăng đã tới, Miêu Di như có muốn lời nói, nhưng thấy đồng đội của mình lần lượt lên trực thăng thì không nói ra. Huấn luyện viên Lâm, ngài cũng lên trực thăng đi, chúng ta cùng nhau trở về luôn. Thập Phương thấy tám người kia đã lên trực thăng, nhưng Lâm Vân lại không đi lên. Các cậu đi trước đi, tôi có trực thăng riêng rồi. Đám người Miêu Di không kỳ quái với lời này của Lâm Vân. Một chiếc trực thăng chỉ như chín châu mất một sợi lông đối với Lâm Vân mà thôi. Miêu Di rất muốn hỏi tin tức của em họ Tĩnh Như, nhưng cô ta không hỏi. Dù sao, Lâm Vân cũng chưa chắc biết mà lần này trở về, cô ta sẽ rời khỏi đội Hắc Lan, trở về Yên Kinh, lúc đó thì có thể gặp lại Tĩnh Như rồi. Đợi cho trực thăng bay xa, Lâm Vân mới bước lên phi kiếm rồi bay về Yên Kinh. Hắn vốn định luyện chế vệ hồn thương trước, nhưng ngẫm lại thì thấy mọi chuyện luyện chế tụ hồn đan quan trọng hơn. Hết chương.
Công tử điên khùng, chương 408. Từ Vinh hồi phục trí nhớ. Huống hồ hắn vẫn chưa nắm được 100% luyện chế ra vệ hồn thương. Dù sao, việc luyện khí cũng không phải đơn giản, mà hắn chỉ mới có một ít kinh nghiệm mà thôi. Muốn luyện chế một cây vệ hồn thương hoàn mỹ thì cần thêm thời gian. Tuy nhiên, hắn cũng biết thẻ ngọc diễn nhất trong tay hắn không phải là thứ đơn giản. Thẻ ngọc luyện khí bình thường không thể so sánh được. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu, hắn tin rằng việc luyện chế thành công vệ hồn thương chỉ là việc sớm hay muộn. Huống hồ số tài liệu để luyện chế đã có đủ. Vừa trở về, Lâm Vân đã thấy Từ Vinh đang nói chuyện với người nhà của mình. Trong khoảng thời gian này, có vẻ như Từ Vinh đã phục hồi rất nhiều. Trong lòng rất cảm động với sự chăm sóc của Vũ Tích, đồng thời may mắn mình không dẫn Từ Vinh đi theo. Nếu không, cậu ấy sao có thể bình phục như vậy? Người nhà thấy Lâm Vân trở về đều rất cao hứng. Nhưng Lâm Vân muốn Từ Vinh nhanh hồi phục trí nhớ, nên vừa về đã bế môn luyện đan, chỉ có thể chào hỏi mọi người vài câu. Phẩm chất của tụ hồn đan không phải rất cao, nên Lâm Vân luyện chế không gặp khó khăn gì. Huống hồ, hắn còn có một lò luyện đan tốt nhất. 3 tiếng sau, Lâm Vân nhìn tụ hồn đan có màu trắng thuần trong tay, cảm thấy rất thỏa mãn. Cầm theo tụ hồn đan, trong lòng Lâm Vân rất muốn sốt ruột đưa cho Từ Vinh khôi phục trí nhớ. Hắn muốn biết vì sao Từ Vinh được tới địa cầu. Trong phòng chỉ có Lâm Vân và Từ Vinh. Dù ánh mắt của Từ Vinh nhìn về Lâm Vân vẫn còn mê man, nhưng Lâm Vân lại tạo cho anh ta có một cảm giác rất quen thuộc. Nuốt nó đi, Lâm Vân lấy tụ hồn đan ra đưa cho Từ Vinh. Từ Vinh nhận lấy đan dược, không chút do dự bỏ vào miệng. Dù phẩm cấp của tu hồn đan không cao, nhưng nó cũng là một đan dược khá quý ở thế giới tu chân. Đan dược vừa vào cổ họng lập tức tan ra, rồi một luồng không khí xâm nhập vào não bộ của Từ Vinh. Lâm Vân cẩn thận nhìn Từ Vinh, hắn phải đề phòng, một khi Từ Vinh không chịu nổi được dược tính của thuốc thì hắn phải ra tay trợ giúp. Năm đó, Từ Vinh có tu vị luyện khí tầng 11, hiện tại đã có nhiều năm như vậy. Lâm Vân thấy tu vị của Từ Vinh còn chưa tới tầng 10. Không biết sau khi linh hồn được chữa trị, cậu ta có khôi phục lại tu vị như cũ hay không. Tuy nhiên, cho dù không khôi phục tu vị, Lâm Vân cũng có cách giúp cậu ta trúc cơ nhanh chóng. Tài sản hiện tại của Lâm Vân khá là phong phú, không chỉ nói đan dược trúc cơ, cho dù là đan dược kết đan, Lâm Vân cũng có thể lấy ra không ít, thậm chí còn có một ít tài liệu để luyện chế đan dược Nguyên Anh. Những tài liệu cao cấp này đều lấy được từ 2 tên tu sĩ Nguyên Anh ở tổng bộ Kỷ Minh. Sắc mặt của Từ Vinh chuyển từ hồng sang trắng, mồ hôi dần dần chảy khắp trán. Lâm Vân biết Từ Vinh đang trong quá trình hồi phục trí nhớ và linh hồn, nên không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, chắc dược tính đã phát huy hết. Theo lý thuyết thì cậu ta đã khôi phục thần trí. Lâm Vân lo lắng Từ Vinh có khả năng bị kích thích khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nếu là như vậy, hắn phải giúp cậu ta một tay. Bằng không, Từ Vinh có khả năng biến lại thành một người ngốc. Tuy nhiên, nếu có người ngoài can thiệp, bệnh tình của cậu ta không thể khỏi hoàn toàn. Nhìn ánh mắt của Từ Vinh còn mê man, mồ hôi thì không ngừng chảy, Lâm Vân thầm than một tiếng, giơ tay lên muốn điểm vào huyệt giữa trán của Từ Vinh. Nhưng đúng lúc này, thân thể của Từ Vinh run rẩy một cái, ánh mắt dần trở nên trong sáng, vẻ mê hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vân mừng rỡ, cậu ta đã tự mình chống cự được. Bảo vệ tâm thần để cho đan dược tự động chạy tới, tứ thông, bách hội, phong phủ, thiên trụ. Theo tiếng dặn dò của Lâm Vân, Từ Vinh tiếp tục để cho dược tính chạy theo thứ tự mà Lâm Vân bảo. Vài tiếng két két vang lên, Từ Vinh chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều. Những trí nhớ phốn vũ đầy bụi dần trở về. Đây là đâu? Anh là ai? Anh là Lâm Vân. Từ Vinh vừa tỉnh táo liền hỏi một chàng. Lâm Vân thở dài, dù sau khi sống lại, tướng mạo của hắn đã thay đổi. Nhưng khi tu vị tiến triển, Lâm Vân đã vô ý thức biến khuôn mặt của mình dần dần trở lại như trước kia. Tuy vẫn chưa giống hoàn toàn, nhưng về cơ bản đã không khác nhau. Lâm Vân đoán chừng, khi hắn luyện tới 4 sao màu bạc, tướng mạo của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc trước. Hiện tại, Từ Vinh đã có thể qua đó mà đoán ra được hắn là Lâm Vân, chứng tỏ hắn đã lấy được thành tích không kém. Nhưng lại có chỗ không giống lắm, anh rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào? Từ Vinh cảm thấy sự bất đồng của Lâm Vân. Từ lão cửu, cậu thật, không nhận ra mình à? Lâm Vân thấy Từ Vinh vẫn còn hoài nghi, nhưng không trách cậu ta, hiện tại khuôn mặt của hắn xác thực có chút khác. Cậu đúng là Phong Tử, kẻ điên. Từ Vinh kinh ngạc nhìn Lâm Vân, tướng mạo của một người có thể thay đổi, nhưng động tác và biểu lộ lại không dễ thay đổi. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân có thể thấy lờ mờ hình dạng của Lâm Vân, bạn của mình. Đúng vậy, là mình đây, mà cậu cảm thấy thật đấy, biến thành công cụ của người khác, thật sự là bội phục cậu. Hắc hắc, Lâm Vân cười châm chọc, trong lòng vẫn cũng rất cao hứng vì Từ Vinh khôi phục lại trí nhớ. Từ Vinh nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại. Thủy gia, hiện tại mình muốn diệt toàn bộ gia tộc của bọn chúng. Lâm Vân gõ gõ vào bàn. Thôi đi, với thực lực của cậu hiện giờ, ngay cả một cao thủ thủy gia, chắc cậu cũng không làm gì được. Mà người ta có tận 5 cao thủ tiên thiên cơ mà. Cậu có biết cao thủ tiên thiên như thế nào không? Họ tương đương với trúc cơ đó. Cậu nghĩ xem, cậu đánh thắng được à? Cái gì? Lợi hại vậy? Nhưng thật nuốt không trôi cơn tức này. Từ Vinh rõ ràng chỉ nhớ tới chuyện báo thù, quên hết các việc khác. Lâm Vân cười ha hả nói, cậu không cần phiền lòng vì chuyện báo thù đâu. Mình đã tiêu diệt người của thủy gia giúp cậu rồi. Từ Vinh sững sờ, lập tức hỏi, không phải tu vị của cậu mới là tứ tinh sao? Chỉ tương đương với trúc cơ cậu hậu kỳ, sao có thể đánh thắng 5 tên cao thủ trúc cơ? Từ khi nào mà cậu lợi hại như vậy rồi? Chuyện này nói sau, thực sự ra mình tới đây, tới nơi này tu vị của mình đã là ngũ tinh, chỉ là không biết vì sao cậu tới được đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lâm Vân trở nên trịnh trọng. Từ Vinh nghe Lâm Vân hỏi vậy mới nhớ ra mình không còn ở Đại Lục Thiên Hồng. Lâm Vân nhìn Từ Vinh chỉ im lặng không nói, là biết cậu ta đang sắp xếp suy nghĩ lại mấy năm qua. Thật xin lỗi, Phong Tử, chuyện này mình cũng có trách nhiệm. Một lúc sau, Từ Vinh mới thở dài nói. Lâm Vân nhìn chăm chú cậu ta, hắn không tin Từ Vinh sẽ phản bội hắn. Nhưng hắn khẳng định, năm đó có người hãm hại hắn, hắn thực sự sợ hãi. Từ Vinh sẽ nói, năm đó hại hắn có phần của cậu ta. Nếu là như vậy, cho dù Lâm Vân có thể tha thứ Từ Vinh, nhưng hai người không còn quan hệ sinh tử như lúc trước nữa. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 409, hận. Từ Vinh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Năm đó chúng ta đều bị Tào Quân và Phùng Hải hại. Cậu có nhớ cái ngày trước khi dị tộc xâm lấn, bốn người chúng ta còn đi uống rượu hay không? Mình vẫn nhớ. Lâm Vân đương nhiên nhớ rất rõ chuyện này. Lúc ấy, hắn vừa mới đột phá ngũ tinh, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn đang định rủ Từ Vinh đi ra ngoài ăn mừng, thì Từ Vinh cầm theo một vò rượu Thanh Liên 100 năm tới. Lúc đó có thêm Tào Quân và Phùng Hải, cho nên Lâm Vân không kể chuyện hắn đột phá ngũ tinh ra. Cho dù Lâm Vân và Tào Quân có mâu thuẫn hai người, nhưng hai người đều là tu giả của Vũ Quốc, cũng thuộc một tổ chức, nên hắn đương nhiên sẽ không từ chối việc ăn một bữa cơm với y. Tuy nhiên, vừa nhắc lại chuyện này, Lâm Vân mơ hồ cảm thấy bữa ăn đó có liên quan gì tới việc ngũ tinh trong người mình bị nổ. Quả nhiên Từ Vinh đã nói tiếp. Mình không thể tưởng tượng được tên đó, tên chó chết Tào Quân và Phùng Hải hạ dược để ám toán chúng ta. Sáng ngày hôm sau, khi chống trả sự xâm lược của dị tộc, mình nhìn thấy ma thú Châu Ba Sừng tấn công cậu. Mình đã cảm thấy không đúng, bởi vì mình biết con Châu Ba Sừng này là của Tào Quân nuôi. Mình đã thấy nó một lần, nhưng lại không quên.
nhưng lại quên không nói chuyện đó với cậu. Nhìn thấy cậu rõ ràng bị bức tới, nhìn rõ ràng thấy cậu bị bức tới tạ bạo tinh, mình đã rất sốt ruột, đang muốn chạy tới giúp đỡ, thì bỗng nhiên mình cảm thấy chân nguyên trong người bị phong tỏa. Mình vừa định nhờ Tào Quân và Phùng Hải đi tới giúp đỡ cậu, thì phát hiện hai tay của mình bị hai tên chó chết đó khống chế. Hơn nữa, bọn chúng còn đẩy mình về phía vụ nổ. Trước khi bị đẩy tới chỗ vụ nổ, Tào Quân còn nói vào va tai của mình một câu: rượu hôm qua thế nào? Ngươi uống, ngươi xuống âm phủ làm bạn với Lâm Vân đi, rồi ở dưới đó nói tên Lâm Vân rằng ta sẽ giúp hắn chiếu cố Thanh Thanh. Khi bị đẩy vào vụ nổ, mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại không thể làm gì được. Mình rất hận. Nói xong, Từ Vinh nắm chặt hai tay lại, trong lòng vẫn còn kích động chuyện năm đó. Hai mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng, cả người run rẩy. Rắc một tiếng, cái ghế đang ngồi rõ ràng bị nát bấy. Một lúc lâu sau, Lâm Vân mới gằn ra hai chữ: Tào Quân. Từ Vinh biết hiện tại Lâm Vân rất tức giận, cần chỗ phát tiết nên không lên tiếng. Tuy nhiên, anh ta không biết những năm nay Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì, tu vị của cậu ta đã tới đâu rồi, có thể trở về Đại Lục Thiên Hồng hay không. Mặc dù biết tu vị hiện tại của Tào Quân chắc chắn cao hơn mình, nhưng Từ Vinh tuyệt đối không muốn buông tha y. Rắc, Lâm Vân lại đập một cái bàn đã thành bã vụn thì mới thoải mái hơn chút. Cửa bị đẩy mở, Vũ Tích đi vào, đến bên cạnh Lâm Vân rồi nhẹ nhàng ôm tay của hắn, im lặng không nói. Tuy nhiên, hiện tại không nói mới là cách an ủi Lâm Vân tốt nhất. Lâm Vân ôm phu nhân nhìn về phía vợ. Anh không sao, em không cần phải lo lắng đâu. Từ Vinh nhìn Vũ Tích ôm cánh tay của Lâm Vân, dung mạo của cô ta không hề thấp hơn Thanh Thanh, khiến cho Từ Vinh hơi sững sờ. Cho dù anh ta đã nhìn thấy Vũ Tích rất nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy khi khôi phục thần trí. Vũ Tích, Từ Vinh đã khôi phục hoàn toàn. Lão cửu, đây là vợ của mình, Hàng Vũ Tích, chắc hai người đã quen nhau rồi nhỉ? Lâm Vân giới thiệu lại hai người. Từ đại ca, chúc mừng anh đã bình phục. Vũ Tích rất lễ phép chào hỏi. Ách, chào em, cảm ơn em đã chiếu cố anh trong thời gian qua. Từ Vinh nói xong, nhìn Lâm Vân và Vũ Tích một lát, rồi nói tiếp. À, hiện tại đầu của anh vẫn còn lộn xộn, nên anh muốn hỏi Lâm Vân vài chuyện. Em có thể... Từ Vinh ấp a ấp úng nói. Vũ Tích hiểu ý, liền cười mỉm nói. Em đi chuẩn bị thức ăn, chúc mừng anh bình phục đây. Vũ Tích đã rời đi, Từ Vinh không khỏi thở dài. Thật là một cô gái hiền lành. Nhưng lập tức nói với Lâm Vân: Phong tử, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại có vợ ở đây? Còn Thanh Thanh thì sao? Cậu làm vậy có bội bạc quá không? Còn có, vì sao dung mạo của cậu lại thay đổi như vậy? Lâm Vân là Từ Vinh, vốn là bạn thân, cùng chung hoạn nạn, nên hắn không có ý giấu giếm Từ Vinh chuyện hắn sống lại. Buổi nói chuyện đói đến vài tiếng, Vũ Tích biết hai người đang giải bày tâm sự nên không tới quấy rầy. Từ Vinh nghe xong chuyện của Lâm Vân đã há hốc miệng, cơ hồ là không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Thật sự có hóa thần tồn tại trên đời, hơn nữa cậu còn luyện tới tu vị hóa thần. Từ Vinh kinh ngạc với những trải nghiệm của Lâm Vân, cũng rất kinh ngạc vì Minh Nguyên lại chỉ là ít ngồi đáy giếng. Lâm Vân trầm mặc một lát mới nói, chẳng những có hóa thần mà còn có cảnh giới cao hơn nữa. Mình hoài nghi việc phi thăng lên tiên giới cũng không phải là lời bịa đặt mà là xác thực. Lâm Vân nhớ tới Cổ Phi tiếp tục nói, nhưng việc phi thăng lên tiên giới không đơn giản như việc sử dụng truyền tống trận. Mình đoán chừng tiên giới là nơi cường giả nói chuyện, thậm chí còn đẫm máu hơn cả chỗ chúng ta đang ở. Chỉ là chúng ta chưa đủ trình độ để biết mà thôi. Phỏng đoán này của Lâm Vân không phải là không căn cứ. Từ hỗn độn Sơn Hà Đồ mà hắn chiếm được của Cổ Phi, cho dù hắn không biết tiên đế là gì, nhưng Lâm Vân khẳng định đó là một cảnh giới cao nhất ở tiên giới. Từ Vinh hít vào một hơi, trong lòng hắn đã phiên giang đảo hải, không có cách nào bình tĩnh lại. Mỗi chuyện mà Lâm Vân kể đều phá vỡ tư duy trước nay của anh ta. Giờ anh ta mới hiểu những kiến thức mình học được nhỏ bé như thế nào. Cậu cầm lấy cái giới chỉ này, trong đó có công pháp mà mình lấy được từ một tu sĩ Nguyên Anh, còn có linh khí thượng phẩm, linh thạch và một ít đan dược trúc cơ. Cậu cứ dựa theo đó mà tu luyện. Lâm Vân nói xong, đưa một cái gói giới chỉ cho Từ Vinh. Tài sản hiện tại của Lâm Vân rất phong phú, nên Từ Vinh không khách khí nhận lấy. Cầm giới chỉ trong tay, Từ Vinh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Mỗi một cái pháp khí đều là quốc bảo của đế quốc. Mỗi một viên linh thạch, cho dù bình thường, cũng có thể mang ra triển lãm. Vậy mà, mình đang có trong tay linh khí, còn là linh khí thượng phẩm. Linh thạch và đan dược thì không có cái nào là không phải là thượng phẩm. Không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về Đại Lục Thiên Hồng. Mình rất nhớ tới Thư Cần. Không biết nàng ấy có khỏe không? Chắc nàng ấy rất đau khổ khi không có mình ở bên cạnh. Từ Vinh ảm đạm nói. Lâm Vân biết Từ Vinh đang nói tới vợ của cậu ta, Đặng Thư Cần. Năm đó, bởi vì Từ Vinh là cô nhi, cho nên bố mẹ vợ đều không thích cậu ấy, không muốn gả con gái Đặng Thư Cần cho Từ Vinh. Nhưng Đặng Thư Cần đã nói, nếu không phải Từ Vinh thì cô ấy không lấy chồng. Vì vậy, hai người đã đào hôn luôn. Về sau tuy đã gạo nấu thành cơm, nhưng bố mẹ của Đặng Thư Cần vẫn dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với con gái. Đây cũng là điều mà Từ Vinh lo lắng cho Đặng Thư Cần. Một cô gái yếu đuối, không có bất kỳ chỗ dựa nào, ở một nơi coi trọng cường giả như vũ quốc, thật đúng là gian nan. Hết chương.